Đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, có một em trai nọ tên là Bình. Em Bình mới 15 tuổi, là con một trong gia đình. Nhưng em không phải là niềm vui mà là gánh nặng và niềm đau cho cha mẹ. Tại sao vậy? Vì em không tôn kính và vâng lời cha mẹ. Khi em ra đời, cha mẹ em rất mừng vì hai người lập gia đình đã lâu mà không có con. Em Bình như là đứa con cầu tự nên được cha mẹ cưng chiều. Không bao giờ cha mẹ nói hay làm điều gì cho em buồn lòng. Từ khi con còn nhỏ, cha mẹ em Bình không đòi hỏi con phải tôn trọng và vâng lời cha mẹ. Trái lại, ông bà lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo ý con. Em Bình muốn gì cũng được, đòi hỏi gì cha mẹ cũng cho. Em không có một trách nhiệm gì trong nhà vì cha mẹ không nhờ em giúp đỡ việc nhà, cũng không bao giờ sai bảo em làm một việc gì. Vì quá cưng con, mẹ em Bình chăm sóc em trong mọi sự, từ miếng ăn, thức uống, cho đến đồ chơi, quần áo, giày dép. Em bày bừa chỗ nào, mẹ em dọn ngay chỗ đó. Mẹ em hăng hái lo cho con, và hầu như là sung sướng được hầu hạ con. Khi em có những lời nói vô lễ với cha mẹ, thì cha mẹ em liền dịu giọng xuống để con đừng nổi giận. Cha mẹ em không lấy thẩm quyền để buộc em phải vâng lời ông bà trong việc gì. Em Bình như là chủ trong gia đình. Em muốn ăn lúc nào cũng được, thích món nào là mẹ nấu món đó. Muốn đi đâu là cha mẹ đưa đi. Ngay cả việc em muốn đi học hay không, cha mẹ cũng chiều ý em. Dĩ nhiên là em lấy cớ là không khỏe, nhức đầu hoặc là thầy giáo, cô giáo không công bằng. Cha mẹ em Bình biết con mình không được ngoan cho lắm. Nhưng ông bà nghĩ rằng dần dần lớn lên em sẽ hiểu biết hơn, sẽ thay đổi và xử sự trưởng thành hơn. Nhưng cha mẹ Bình đã lầm. Vì được cha mẹ yêu thương và nuông chiều từ nhỏ, nên khi đến tuổi thiếu niên, là tuổi thách thức thẩm quyền cha mẹ, em Bình không tôn trọng cha mẹ một chút nào. Càng lớn em càng hư hỏng, em không kính sợ và vâng lời cha mẹ, mà còn là đứa con ích kỷ, vô lễ và khó tính, khó chiều. Lúc nào em cũng cau có, chê cái này, trách điều kia. Cha mẹ cho gì hay sắm gì, em cũng không bằng lòng. Thỉnh thoảng Bình dắt bạn bè về nhà ăn uống, bày bừa và làm ồn cả khu xóm. Cha mẹ em chỉ lắc đầu ngao ngán chứ không biết làm gì hơn. Cho đến khi em bắt đầu bắt chước bạn bè, hút thuốc, uống rượu và dùng ma túy, thì cha mẹ em mới tìm đến các nhà cố vấn gia đình để cầu cứu. Nhưng tiếc là đã quá trễ, không ai có thể giúp ông bà được. Thưa quý thính giả, tuy chúng tôi mong rằng quý vị không ai gặp hoàn cảnh bế tắc như câu chuyện chúng tôi vừa kể, nhưng thực tế là nhiều bậc cha mẹ tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại đang đau khổ, khóc than vì những đứa con hư hỏng. Trong bài trước chúng tôi có nói đến 5 nguyên tắc căn bản trong vấn đề nuôi dạy con cái, dựa vào quyển sách nổi tiếng Dare to Discipline của tiến sĩ James Dobson, tạm dịch là Dám áp dụng kỷ luật. Trong 5 nguyên tắc mà quyển sách này nói đến, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng hơn hết là dạy cho con biết tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ. Khi cha mẹ không sử dụng thẩm quyền và không buộc con phục dưới thẩm quyền của cha mẹ, là chúng ta đã thai nghén cho chính mình và gia đình mình một nỗi khổ, một niềm đau mà chúng ta sẽ phải gánh chịu suốt đời. nếu chúng ta không đặt nền tảng đúng ngay từ khi con còn nhỏ. Những điều dạy dỗ khác của chúng ta sẽ không có kết quả. Đó là lý do tại sao chúng tôi trình bày chi tiết về nguyên tắc đầu tiên này. Trước khi dạy con những điều cần thiết khác, chúng ta cần cho con biết rằng cha mẹ là thẩm quyền Đức Chúa Trời đặt để trong gia đình, và là con cái, các em phải vâng phục dưới thẩm quyền đó. Một em bé mới 3 tháng hay 5 tháng cũng có thể hiểu vâng phục thẩm quyền cha mẹ là gì. Vì vậy, chúng ta dạy cho các em biết vâng phục thẩm quyền cha mẹ càng sớm càng tốt. Lần đầu tiên con vượt qua giới hạn và thách thức thẩm quyền cha mẹ, dù trong việc nhỏ và dù con còn nhỏ, chúng ta phải cho con thấy ngay rằng đó là điều cha mẹ không chấp nhận. Tuy nhiên, chúng ta cần sửa dạy đúng mức và đúng cách, chứ không nên gây thương tích trên thân thể con hay làm tổn thương tinh thần con. Bây giờ chúng tôi xin nói đến nguyên tắc thứ hai trong việc dạy con. Đó là khi con vừa bị sửa phạt là lúc tốt nhất để nói với con những điều cha mẹ muốn nói. Khi con em chúng ta cố tình không vâng lời cha mẹ, chúng ta cần sửa phạt ngay. Dựa vào kinh nghiệm, nhiều bậc cha mẹ cho biết, khi đứa con thách thức thẩm quyền của cha mẹ và bị sửa phạt, thì sau khi bị sửa phạt, đứa con cảm thấy gần với bậc cha mẹ vừa mới sửa phạt mình. Nếu đứa bé cố tình không vâng lời, nó sẽ biết ngay tại sao nó bị phạt hay bị đòn. Điều lạ là khi cha mẹ bày tỏ thẩm quyền cách cụ thể, rõ ràng, con cái sẽ thêm lòng tôn trọng và kính sợ cha mẹ. Và khi những giọt nước mắt đã ráo, các em cảm thấy thương cha mẹ hơn. Vì lý do đó, quý vị phụ huynh đừng e ngại khi phải áp dụng kỷ luật với con. Và cũng đừng sợ là nếu mình áp dụng kỷ luật, sẽ bị con ghét. Điều quan trọng là chúng ta áp dụng kỷ luật đúng lúc và đúng cách. Và chúng ta sửa dạy vì yêu thương, chứ không phải vì tức giận con hay tức giận một người nào khác. Sau khi con bị đòn hay bị phạt, cũng là lúc tốt nhất để cha mẹ trò chuyện với con. Vì thế, lúc này là lúc chúng ta cần dành nhiều thời giờ cho con. Nếu để ý, quý vị sẽ thấy những đứa bé 5-3 tuổi sau khi bị đòn thường chạy lại xà vào lòng người cha hay người mẹ vừa đánh đòn các em. Lúc đó, cha mẹ cần giang tay đón nhận con, ôm con vào lòng để con cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Đây là cơ hội tốt để chúng ta nói cho con biết chúng ta thương con và quý con nhiều chừng nào. Cũng là lúc chúng ta giải thích tại sao chúng ta phải sửa phạt con đã phạm lỗi gì, sai quấy chỗ nào. Và nhất là cho con biết là con phải làm gì để lần sau không bị đòn như thế nữa. Sau khi bị đòn, tấm lòng các em trở nên mềm mại, vì thế sẽ sẵn sàng lắng nghe lời dạy bảo của cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ sửa phạt con cách giận dữ, oan ức hoặc quá đáng, thì con sẽ phẫn uất, không muốn đến gần và cũng không muốn nghe những gì cha mẹ nói. Chị Vân có một đứa con 4 tuổi. Một ngày kia, chị rót ly sữa cho con, bảo phải uống hết mới được đi chơi. Đứa bé không thích uống sữa nên cứ ngồi vặn vẹo rồi lấy tay đẩy ly sữa ra xa. Chị Vân nói, uống đi, coi chừng làm đổ là bị đòn đó. Chỉ 2 phút sau, ly sữa ngã ra, đổ sữa tràn trên bàn. Biết là con thách thức thẩm quyền của mẹ, chị Vân kéo đứa bé đứng dậy, lấy tay đét vào mông 2 cái thật đau. Đứa bé òa lên khóc, nhưng rồi không dám khóc lâu vì biết mình có lỗi. Mẹ em lau dọn chỗ sữa bị đổ, rồi rót một ly khác, bảo con uống. Đứa bé liền nín khóc, và bưng ly sữa uống hết một hơi. Từ đó, mỗi lần mẹ bảo phải ăn hay uống cái gì là đứa bé vâng lời ngay. Nếu chị Vân không đủ can đảm sửa phạt con lần đầu tiên con không vâng lời, chị sẽ phải tiếp tục nhường. Con sẽ tiếp tục không vâng lời trong những chuyện khác. Và cuối cùng, trở thành đứa con vô kỷ luật. Khi đứa bé vâng lời uống hết ly sữa, chị Vân ôm con vào lòng và nói, con biết tại sao con bị đòn không? Tại vì con không vâng lời. Nếu mẹ bảo mà con vâng lời ngay, thì con không có bị đòn như vậy. Mẹ thương con lắm, con biết không? Mẹ muốn con khỏe mạnh, mau lớn, nên mẹ mua sữa cho con uống. Nếu con uống sữa mỗi ngày, con sẽ khỏe mạnh, mau lớn. Nói rồi, chị Vân ôm hôn con. Và từ đó, chị không phải nói nhiều mỗi khi bảo con uống sữa. Sau khi sữa dạy con, chúng ta hãy ôm con vào lòng và bày tỏ tình thương yêu cho con thấy rằng cha mẹ đánh đòn không phải là vì ghét con, nhưng vì không chấp nhận thái độ hay hành động ương ngạnh của con. Chúng ta cũng cần cho con thấy rằng chúng ta sửa dạy để con trở nên tốt hơn, ngoan hơn, chứ chúng ta không trừng phạt con vì ghét con và muốn con bị đau đớn. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, cha mẹ nào thật sự thương con sẽ áp dụng kỷ luật để sửa dạy con. Và nhờ sự sửa dạy của cha mẹ, con cái mới tránh khỏi những dại dột của trẻ thơ. Sách Châm Ngôn chương 22 và chương 13 có những câu như sau. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc khác trong việc nuôi dạy con cái. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả. We'll be right back.